quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas Fort Worth và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy và đề tài là Thuyền nhân Việt Nam.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào Thanh Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin được kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Và ngày hôm nay chúng ta trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình với cái đề tài mà chúng tôi cũng đã báo trước với quý vị, đó là nói về thuyền nhân Việt Nam là những người đã tị nạn, đã vượt biển ở trên những cái chiếc tàu mong manh. Và rất trùng hợp với cái việc mà Thu Nga vừa mới đi dự một buổi tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm thứ 40 được tổ chức tại quận hạt Tarrant County trong một cái courthouse gọi là Commissioner Court. Ở đây thì có cái hội đồng của thành phố, họ có vinh danh và cũng như là có tuyên cáo và có nhiều cái recognition cũng như là mình gọi rằng cái chữ là proclamation, thì để mà cho những cái vấn đề khác nhau, nhưng mà trong đó thì có cái phần mà để mà tưởng niệm 40 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4 1975 của cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta, thì và trong cái bài mà trong cái phần mà mở đầu để cho cái phần mà cái mục này đó, thì ông Church ông đã nói rằng cái cuộc chiến tranh và cái cuộc ông nói là đã tuyên dương những cựu chiến binh của Hoa Kỳ đã tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam, và nói là thật là không có công bằng khi mà họ đã hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam mà khi họ trở về Mỹ thì họ không có được vinh danh, họ không được tiếp đón như những vị anh hùng giống như những cuộc chiến tranh trước đây. Và ông cũng nói đây là cái buổi lễ tưởng niệm cái việc mà Sài Gòn đã bị sụp đổ và tưởng niệm những người mà đã hy sinh để bảo vệ miền Nam. Và trong đó thì anh Nguyễn Xuân Hùng cũng có nói chuyện rất là xúc tích tri ân quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh, tưởng niệm những người đã vượt biển, vượt biên, những người đã bỏ mình trong những cái trại tù gọi là trại tù cải tạo của Cộng sản, như là cái cũng đã cảm ơn những vị quốc vong thân, những vị anh hùng đã vị quốc vong thân, cho nên tuổi trẻ mới có mặt ở đây. Thì đây là một cái buổi lễ mà thật là trang trọng và chúng tôi cũng mới vừa trở về để mà làm kịp cái chương trình với chị Vũ Thanh Thủy là về thuyền nhân Việt Nam.
Vâng, chị Thu Nga, vào ngày Chủ nhật khi mà chúng ta phát lại chương trình này đó, thì cũng là lúc mà cộng đồng ban đại diện cộng đồng người Việt tại thành phố Houston và vùng phụ cận cũng tổ chức một cái buổi lễ kỷ niệm mà tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 40 năm sau, rất là long trọng ở tại đây với nhiều nghi thức khác nhau, bắt đầu từ buổi trưa kéo dài luôn qua tới chiều tối đó chị Thu Nga. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến vấn đề mà thuyền nhân Việt Nam đó, thì cũng trùng hợp trong những ngày này đây, tin tức thời sự cho thấy rằng mỗi ngày đều có rất nhiều những cái con tàu ở trên địa Trung Hải mà người tị nạn vẫn tiếp tục đi đi tìm tự do. Thật ra họ không phải hẳn là tìm tự do, họ là họ tìm tự do về tôn giáo và đồng thời cũng là chạy trốn chiến tranh và những cái sự quá khó nghèo ở bên các nước Phi Châu cũng như ở trong vùng Trung Đông đó. Chị Thu Nga nhỉ, tin tức liên tiếp mấy ngày này mới cho thấy rằng hôm Chủ nhật thì đã có một cái tàu 700 người bị chết, liên quan đến ngày hôm qua thì lại, ngày thứ hai thì lại có thêm một cái kêu cứu là 300 người tị nạn nữa cũng đã cũng đang bị chìm và đang kêu cứu để mà nhờ cảnh sát Ý đến giúp. Rồi cái tuần trước thì cũng 500 người chết, tính cho tới bây giờ thì đã có tới hơn 22.000 người thiệt mạng khi mà tìm cách vượt qua biển Địa Trung Hải. Nói đến cái điều này, dĩ nhiên những cái thảm nạn của người dân Phi Châu chạy trốn chiến tranh đó thì không thể so với cái thảm nạn của người Việt Nam sau ngày quốc hận, bởi vì chiến tranh Việt Nam kéo dài bao nhiêu năm mà chị Thu Nga nhỉ, bao nhiêu người đã phải vì chiến tranh tàn phá đã phải di cư di tản ở trong nước Việt Nam, nhưng mà không có ai tìm cách chạy trốn ra nước ngoài để tìm một cái đời sống tốt đẹp hơn hết, chỉ cho đến khi mà cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam và áp dụng một cái chính sách kinh hoàng, thành ra người dân miền Nam mới liều chết mà vượt biển như vậy. Và cái con số người thiệt mạng trên biển đó, trong suốt những thập niên 70 và 80 thì Liên Hiệp Quốc theo những con số chính thức cho biết thì khoảng 250.000 người, tức là 1/4 triệu, 250.000 người đã thiệt mạng. Nhưng mà đây là con số chính thức thôi, dĩ nhiên còn biết bao nhiêu những con số không chính thức, những cái tàu ra đi mất tích luôn cả hàng trăm người thì đâu có lấy ai để mà báo cáo với cao ủy Liên Hợp Quốc để mà giữ một cái con số cho chính xác hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì mấy tin tức mà mấy hôm nay thì chúng ta biết là đang làm tại Địa Trung Hải thì có nhiều, nhưng mà không có phải là một chiếc tàu, hai chiếc tàu mà họ cái liên tiếp. Và chúng ta thấy rằng là rất là tội nghiệp, tại vì ở trên thuyền đó mà mình nhìn vào cái cảnh, cái hình ảnh mà ở trên thuyền đó chật ních những người là người thì chúng ta, cái cảm giác mà hải hùng chúng ta nhớ lại những cái cuộc mà vượt biển vượt biên của thuyền nhân Việt Nam. Cái chữ thuyền nhân Việt Nam nó đã trở thành đã đi vào ở trong lịch sử rồi. Và chúng ta cũng biết là những cái chiếc thuyền mà đi vượt biên mà trên Địa Trung Hải đó họ chết. Và chúng ta cũng rất là thương cảm, tại vì chúng ta đã trải qua cái thời gian đó, có rất là nhiều người trong người Việt của chúng ta trải qua cái thời gian mà đói khổ trên thuyền. Nhưng mà họ là những người mà gọi là di dân, họ không có phải là trốn tránh vì cái chế độ mà bạo tàn của Cộng sản. Nhưng mà chúng ta thương cảm, và khi mà chúng ta nhớ lại cái cuộc mà vượt biển của thuyền nhân thì chúng ta điên là hàng triệu người như vậy và chết ở trên biển có thể là hơn cả nửa triệu người như vậy. Và cũng như là sáng hôm nay khi mà Nguyễn Xuân Hùng có nói về cái cuộc mà đại nạn khủng bố 911 thì chúng ta và người Mỹ cũng đã đau thương như thế nào, thì cứ nhân cái đau thương đó cả hàng triệu như vậy đó thì mới biết rằng cái nỗi đau thương của người Việt Nam khi mà phải bỏ nước ra đi như vậy. Và chị Thủy nói đúng, cái người Việt Nam của chúng ta là trọng về cái nguồn gốc, trọng về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mà trưởng thành của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải bỏ, không có bao giờ vì chúng ta vì đói khổ mà chúng ta phải bỏ xứ mà ra đi, nhưng mà chúng ta ra đi vì không có thể nào mà chấp nhận chế độ của Cộng sản. Cho nên khi mà nói tới thuyền nhân đó, và trước khi mà cái buổi lễ mà bắt đầu ra thì cũng có chiếu ở trên trên cái màn ảnh để cho người Mỹ thấy rằng cái cuộc mà ra đi, cái cuộc mà di cư vĩ đại của người Việt Nam từ khi mà mất miền Nam, từ khi mà cái cuộc mà chúng ta mất miền Nam vì chính trị, thì có những cái cuộc di tản, rồi những cái chiếc thuyền đã vượt biển như thế nào, rồi tới rồi hội nhập vào cái đời sống của Hoa Kỳ như thế nào, rồi thành công như thế nào. Và đó là những cái ký ức của người Việt Nam cho chúng ta, mà chắc chắn rằng trong những cái buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 đều có nhắc đến, và mỗi nơi đều có cái buổi lễ tưởng niệm vào cuối tuần này.
Vâng, và khi nói đến ngày quốc hận 30 tháng 4 cũng như thảm nạn của tháng 4 đen đó thì không thể nào mà không nói tới thuyền nhân. Cái vấn đề thuyền nhân Việt Nam đó, cái chính nghĩa của cái sự ra đi của thuyền nhân Việt Nam đó thì cả thế giới đã công nhận rồi, vì vậy mới có cả một chiến dịch cứu vớt, cả một chiến dịch định cư người tị nạn tại khắp các quốc gia ở trên thế giới trong thập niên 70 và 80. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, trong những cái tin tức trong những ngày vừa qua đó thì có một cái tin, một cái chi tiết nhỏ thôi, khi mà nói đến trong tuần qua có một cái tàu chở 150 người tị nạn, mà trong cái số đó đó lại có một số người Hồi giáo ở trên cái thuyền đó đó, lại 15 người Hồi giáo trên thuyền đó bắt 12 người theo Thiên Chúa giáo ném xuống dưới biển chỉ vì thù hằn tôn giáo. kinh hoàng quá. Cái điều đó làm cho nghĩ đến cái nạn hải tặc. Cái nạn hải tặc ở trên Biển Đông trong cái thời điểm mà của thập niên 70-80, khi mà thuyền nhân tị nạn Việt Nam đi ra. Nhưng mà ngay bây giờ đây, thế kỷ này, hồi xưa khi mà chúng ta thấy điều đó xảy ra đó, thì không thể tưởng tượng đấy, trong thế kỷ 20 còn cái điều đó xảy ra. Bây giờ tới thế kỷ 21 rồi vẫn có những cái điều đó. Nhưng mà cái điều may mắn là luật pháp quốc tế đã là cảnh sát Ý lập tức bắt giữ ngay những người này và sẽ bị ra tòa về cái tội giết người. Thì đối với những người này chắc là phải, nghĩa là phải có một cái biện pháp nào thật là kinh khủng, không thể nào tưởng tượng được. Những con người cùng là nhưng mà chỉ có khác biệt tôn giáo mà đối xử với nhau như vậy thì cũng chẳng không khác gì khi mà Cộng sản Việt Nam chỉ vì khác biệt về chính kiến cùng với dân tộc đồng bào mình, cùng là người Việt Nam, cùng một cái màu máu đỏ da vàng với nhau, mà chỉ vì chủ nghĩa cộng sản quốc tế muốn bành trướng mà rồi đi tàn sát người Việt Nam đến như vậy. Ngay cả sau khi mà chiếm được miền Nam, thống nhất đất nước rồi, họ vẫn tiếp tục tàn sát. Thì đây đến nỗi mà đến hàng triệu người phải bỏ ra ngoài biển. Thế nỗi mà người ta nói rằng cái cầu đèn mới biết đi, nó cũng bỏ ra đi. Thì cái điều này ghê gớm quá. Nhưng mà cái kinh khủng của cái chuyện này là cho tới bây giờ, 40 năm sau rồi chị Thu Nga, cái di hại, cái hậu quả nó vẫn còn cho tới bây giờ. Chúng tôi không ít lần đã gặp nhiều người cha, người mẹ khi mà đi ra ngoài sinh hoạt trong cộng đồng đó, thì gặp những người cha, người mẹ đó khi mà thấy những cái chương trình mà để đi qua Campuchia hay đi qua Thái Lan để mà tiếp tục giúp đồng bào tị nạn đó, thì các ông cụ, bà cụ đó đã đến để xin nhờ dùm, có cách nào tìm dùm tung tích của con họ đã bị hải tặc bắt cóc trên biển cách đây đã 30-40 năm rồi chị Thu Nga. Thế mà họ vẫn không quên được. Và đến nỗi mà họ còn nói rằng cái instinct, cái giác quan của người mẹ cho biết rằng con họ vẫn còn sống, vì vậy họ vẫn tiếp tục đi tìm. Thì đây là một cái hậu quả thật là kinh khủng của chị Thu Nga.
Dạ vâng, người ta nói rằng sinh ly hơn là tử biệt, chẳng thà mình biết rằng cái chết đó nó mang lại một cái sự khổ đau lắm, tột cùng lắm, nhưng mà cái sự sinh ly đó mình không có biết rằng cái người thân của mình hiện thời bây giờ ở đâu. Không biết rằng bị bắt vào ở trong một cái nơi nào, hay là bị hành hạ, hay là bị làm nô lệ, hay là ở đâu đó, thì cái cảm giác đó nó còn kinh khủng hơn là biết là người thân của mình đã bỏ mình nữa. Và nói về nạn hải tặc á, thì bây giờ cái nạn hải tặc nó cũng vẫn còn, cho nên là Hoa Kỳ bây giờ kêu gọi các nước Đông Nam Á phối hợp để mà giảm cái việc mà hải tặc. Mà chúng ta thử tưởng tượng rằng sau năm 1975 đó, cái hải tặc mà bây giờ đó, những nhân chứng sống nói đó, kể lại đó, thì chúng ta thấy là nó quá kinh hoàng. Và ở đây cái chuyện mà bị hải tặc mà hãm hại đó, thì có anh võ sư Nguyễn Tiến Hóa và cái cuốn phim mà đã nói về cái việc mà hải tặc và những thuyền nhân đó, thì anh võ sư Nguyễn Tiến Hóa là một trong những thuyền nhân mà gia đình của anh, vợ con của bên anh có bị hãm hiếp bởi hải tặc ngay trước mặt của anh. Vì vậy cho nên là cuốn phim đó, nếu mà quý vị có nghe được nơi cái chỗ mà quý vị đang cư ngụ, mà khi nào chiếu thì quý vị nhớ đi xem. Thì đó là những cái ký ức rất là kinh hoàng. Dạ. Và những người còn sống giống như anh Võ Tiến Hóa đó, khi mà người ta muốn anh đóng lại để nhớ là cái cảm giác đó, thì anh lại bị điên trở lại đó chị, giống như là bị điên trở lại vậy đó.
Đúng, chắc chắn như vậy chị Thương Nga. Tất cả những người mà đã ở các trại tị nạn, nhất là các trại tị nạn Thái Lan á, như trại tị nạn Songkla, thì đều thấy cái cảnh rất nhiều người đi loạn khi mà ở ngoài bãi biển, đi lang thang dọc bãi biển, gọi tên vợ, tên con, tên cha, tên mẹ, và rồi nghĩa là nửa điên nửa tỉnh như vậy. Rồi mỗi ban đêm khi mà hoàng hôn xuống đó, thì tất cả mọi người đó là đều ra ngoài bãi biển, xong rồi đốt những cái nến nhang cắm ở trên bãi cát. Có bao giờ chị Thu Nga nhìn thấy một cái cảnh bãi biển mà đầy những cái nến nhang lập lòe trong đêm không? Cái đó là cái hình ảnh kinh hoàng để cho thấy rằng tưởng niệm những người đã bỏ mình trên biển. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói đến đặc biệt là các nạn nhân của hải tặc đó, bởi vì không phải họ chỉ chịu cái sự đau thương như là cái chết, nó còn kinh khủng hơn cái chết rất nhiều. Một phần chính vì cái quan niệm cổ xưa, cái não trạng bất công tạo nên cái nhìn rất là lệch lạc, rất là tàn nhẫn của nhiều người Việt Nam đối với các nạn nhân hải tặc chị Thu Nga. Bởi vì chị cũng thấy rằng bất cứ nạn nhân nào của cuộc chiến Việt Nam á, từ các thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến các tù nhân cộng sản, từ những người di dân bị đánh tư sản mại bản, đến các đồng bào bị lùa đến kinh tế mới, không ít thì nhiều, đều được nhắc đến với lòng thông cảm, kính phục, thương mến cũng như vinh danh. Nhưng mà các nạn nhân hải tặc thì không một ai muốn bị nhắc tới hết, không ai muốn được vinh danh hết. Cho dù nhiều người đã có những cái hành động thật là anh hùng, thật là can đảm, đáng là cho chúng ta ngưỡng phục. Tại sao như vậy? Chỉ tại vì cái đề tài hải tặc đối với phụ nữ là một đề tài tế nhị mà ai cũng ngại ngùng nói đến. Nhưng mà có đó, có lẽ chúng ta phải đổ lỗi cho chính cái quan niệm của người Việt Nam mình vẫn coi việc bị xâm phạm tiết hạnh là một cái điều xấu xa đáng tủi nhục. Nhưng mà đây không phải là quan niệm văn hóa Việt Nam đâu, hả chị Thu Nga? Chị là một nhà văn, chị cũng biết văn hóa rất là đẹp. Văn hóa không có những cái quan niệm mà tệ hại như vậy. Không có một nền văn hóa nào lại độc ác và bất nhân đến như vậy. Có lẽ chỉ có tại các xứ Hồi giáo, khinh rẻ với áp bức phụ nữ thôi. Thành ra cái loại quan niệm độc ác này đi ngược lại với cái giá trị nhân bản của mọi tôn giáo, cũng như nhân ái của con người, nhất là đối với người Việt Nam. Tại vì đây là cái vết thương đau cho cả một dân tộc, chứ không chỉ cho các nạn nhân hải tặc. Cho nên khi mà thấy có những người vẫn đem những cái chuyện hải tặc này ra để mà chế nhạo, hay là để coi đó là cái mối tủi nhục đó, thì đây thật sự là những người rất là ích kỷ, hèn hạ, độc ác, vô lương tâm. Ở chị Thu Nga, thì mới coi đây là cái vấn nạn riêng của phụ nữ, mà đây phải coi một cái nỗi tủi nhục chung cho cả dân tộc Việt Nam. Nếu mà chúng ta có được cái quan niệm đó, cái não trạng đó, thì những người phụ nữ Việt Nam đã có thể đã tìm về với gia đình. Chính cá nhân chúng tôi biết có những người khi sau khi mà bị hải tặc như vậy, qua tới trại tị nạn, không tìm về với gia đình, nhiều khi có chồng đang chờ ở bên Mỹ, có cha mẹ đang chờ đâu khác, họ đã chọn đi một quốc gia hoàn toàn khác, tại vì họ nghĩ rằng sẽ không khó lòng với những người thân, sẽ khó lòng chấp nhận được cái điều đó, và cái điều đó sẽ làm đau khổ cho gia đình. Thành ra họ đã tìm đi một cái nơi khác, và đây là cái điều rất là đáng đau khổ vô cùng, chỉ vì cái não trạng của người Việt Nam mình ấy, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà có một cái sự mà thông cảm, tại vì đây là một cái tai nạn quá lớn, cái tai nạn vĩ đại của cả nguyên của dân tộc Việt Nam, chứ không phải là của những người đàn bà hay là của những cái thiếu nữ mà rất là trẻ. Cũng vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái tội ác của cộng sản đó, hay là tội ác của hải tặc đó, không được đưa ra ánh sáng, là tại vì đó họ mặc cảm, là tại vì họ bị sỉ nhục. Rồi sỉ nhục của những tên hải tặc, rồi sỉ nhục của những cái người mà đồng bào cùng máu mủ của họ, cho nên họ không có tố cáo. Và nếu mà cũng giống như là chị Thủy thấy là cái sự khác biệt của người Việt Nam và người ngoại quốc, nói là người Mỹ đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà họ một cái bệnh nan y, hay họ bị nghiện ngập, hay bất cứ một cái tệ nạn của xã hội nào, mà khi mà họ thoát khỏi rồi đó, họ mạnh dạn họ đứng ra để mà họ có những cái buổi mà thuyết trình, để cho họ giúp cho những người mà ở trong cùng cảnh ngộ. Nhưng mà đối với người Việt Nam đó, thì cũng tại vì cái văn hóa của mình nó cũng khá phức tạp, cho nên có những người đau đó họ không có muốn nói ra, và lúc nào họ cũng giấu. Và nhất là có những cái tệ nạn gì của xã hội mà họ đã trải qua rồi, thì họ rất là bị tủi nhục, họ bị mặc cảm, cho nên họ không có ra. Vì vậy cho nên là hôm nay ở trong cái chương trình mà tình yêu và gia đình hạn hẹp của cái chương trình này, thì chúng tôi rất là mong những người mà đã thoát khỏi Việt Nam bằng trên những cái con thuyền mong manh, và để cho quý vị có thể là bày tỏ cái cảm tưởng của quý vị như thế nào, và quý vị đã trải qua những cái giây phút kinh hoàng như thế nào, thì chúng tôi rất mong quý vị đóng góp. Chúng tôi mong muốn là tất cả quý vị, nghĩa là các giới khác nhau, nam cũng như nữ, là nam phụ nào, lão ấu nào, cũng đã trải qua những cái cuộc tị nạn ở trên cái tàu, cái cuộc vượt biển vượt biên của quý vị như thế nào, thì quý vị có thể chia sẻ trong cái chương trình này với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, đúng như vậy, thưa quý thính giả. Nếu mà nói đến cái ngày quốc hận cũng như là tháng tư đen đó, thì chính những cái chuyến đi kinh hoàng này, như biết trước khi rời nước ra đi, tất cả những thuyền nhân vượt biển đều có nghe thấy những cái điều này. Thế mà tại sao vẫn chấp nhận cái sự chết để mà ra đi? Để đây là một cái bằng chứng, là một cái cuộc bỏ phiếu mạnh mẽ, hùng hồn nhất, để mà cho con em chúng ta hiểu được tại sao mà người ta lại liều mình kinh khủng như vậy, chọn cái chết giữa biển Đông, chọn bao nhiêu những cái điều mà tai biến nguy hiểm kinh hoàng như thế để mà chạy trốn cộng sản. 713-664-8002. Chúng tôi muốn mong ước được nghe ý kiến riêng của quý vị, kinh nghiệm bản thân của quý vị hay gia đình quý vị đã trải qua những kinh nghiệm đau thương này, và cái quan niệm của quý vị làm sao để mà xóa bỏ cái não trạng của người Việt Nam mình. Nếu mà không có vinh danh được, không có đề cao được, không có thương xót cảm thông chia sẻ được những cái tủi nhục đó, thì cũng không thể nào để lại cho phép có những người mà có thể dùng những cái điều đó để mà coi đó như là cái vết nhơ cho phụ nữ Việt Nam. Đây là cái mối nhục cho tất cả đàn ông Việt Nam khi mà không có bảo vệ được phụ nữ của mình. 713-664-8002, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Em chào chị Thanh Thủy với chị Phương Nga.
Chị Thu Nga,
em xin chị cho em giấu tên á.
Dạ, vâng.
Chị, em cũng là, em xin chị dành cho em nói, tại vì em là một truyền nhân mà rất là khủng khiếp lắm chị.
Yeah. Vâng, chị, xin mời chị.
Em đi vượt biên vào ngày 31 tháng 12 năm 1980. Đó, thì đêm đó là Tết Tây của thì tụi Việt Cộng nó ăn Tết nó không để ý, thì em đi biên bên đó. Đó. Nhưng mà lúc đi từ trong Việt Giá mà ra tới gần Hải Phận Việt Nam á, thì là cũng bị đeo dõi. Nhưng mà vừa ra khỏi cách Hải Phận Nam thì Việt Cộng nó bắn, được cái em nó bắn. Nó bắn, cái là một mấy đuôi tôm em, chủ tàu em cột lại thì nó thêm một mấy ba máy thì rớt xuống biển. Giờ cái là bắn có thể kêu thì tàu ngừng lại thì nó qua nó làm bắt được người ta ở tù, thì em phải lo vàng đi phải bước tới kêu lại nữa. Giờ cái khác được đó rồi nó chỉ đường vào Thái Lan, thì đêm Thái Lan không thấy tàu tụi em, sáng thấy được còn Thái Lan được tụi em đó. Giờ cái tàu em đem á, đàn bà xuống hết đóng lắp lại, đàn ông lên trên để mà đưa búa vô kiềm nó, thì nó hút tàu thì tụi em sợ bị lậy thì nó ngừng lại, nó qua nó nắm được cái tàu nó chính chặt đầu, mà vợ mới sinh con năm ngày, năm đứa con năm một luôn. Rồi xong rồi đó nó cho đi bước nó kêu lại, hồi đó em chẳng cơm trên kia em không ai chịu qua nấu cơm hết, mà năm ngày đó trên biển rồi đó, ăn thơm sốt ruột một thiên thơm, một thiên một càng chất thơm bằng chiếu cho ăn để ở cái nước, thì em qua nấu cơm cho nó cột cái nồi cơm nó chìm vào cái em, nó bắt em, tức là em trở thành ghe không số một người dưới biển. Rồi nó chở qua bắt thêm hai cô nữa, đem hai ghe của cái bên kia của nó nữa, rồi là ba ngày đi liên tiếp em khát dưới biển đó. Rồi sau đó đó em nhảy xuống biển mới lần, mới chụp một xíu em ném xuống để mà em chống tìm, nếu mà em chui giữa biển tàu nào vớt được vớt không em chết giữa biển luôn đó. Cái thứ em quyết định nhảy, nên là đưa vào đất liền Thái Lan 3 năm sau chỗ qua Mỹ, nói cái đó cũng là chết nữa, thì thôi chẳng phải em chết, nó chụp em xong em quyết định là không chịu đầu hàng rồi. Thì bắt đầu cứ là nó nói là nó liên lạc cái tàu kia để cho em gặp lại. Thì tự nhiên là thứ ba đó, thì em thấy á, chiếc tàu từ xa nó tiến vào thì em thấy hai cô bên đó, em quỳ em đợi ba lại em đưa vào tàu bên kia, và tàu hàng hải đưa vào bờ đó. Thì khi đó vào bờ em là ghe không số ba người nữa đó. Mà cuộc biển em rất là khủng khiếp dưới biển lắm, vì em còn đại đi là 72 người, thế là ba đi em còn 69 người thì chắc vào biển khác đó. Rồi sau này đó, em ở chạy của ở trường bò ở chợ Thái Lan á, ở lên ngoài ô đó, thì 21 ngày sau đó Liên Hợp Quốc nó vào mới cho em quần áo, một bộ đồ mặc 21 ngày nước uống á chị biết không, uống bằng nước mà cái bươn nước nó nổi lên, có đẩy cái kêu qua mà múc lên tơ lông sữa bò lấy mấy cục gạch nhặt cây rụng cho cái đông lên, còn phát gạo thì á, cho cái nồi không có trên thì cho cá đặt giữa cái giòi, thì em mới rửa đi mà kiếm dầu mà chiên ăn lấy nước qua ngày, không có một chút nước sức miệng nữa, nước cái trong thùng cây uống không đủ nữa. Mà em đến chỗ đó thì cứ chạy ra Ninh đó ngoài ô đó, thì một ghe nó 94 người tắt một cái nhà nuôi bò ta bỏ, một ghe 53 người trước em đó là em 3 người nữa đó. Mà lên tới bờ là chị hải tặc nó còn nó ngủ với cảnh sát Thái Lan canh, mà đêm nó còn muốn bắt em tại bộ Thái Lan cái đồi Mã Lai cũng bắt nữa đó.
Vâng, qua thì khi mà chưa vào trại tị nạn thì nhiều khi hải tặc nó vẫn vào nó bắt người ra phải không?
Dạ. Dạ, lúc em chưa vào nhập trại xong qua thì xong ra là phải mãi đến sau đó còn 3-4 tuần thủ tục làm xong mới được chuyển nó chạy xong qua chị. Lúc đó em mừng quá, gặp lại 5.000 người Việt Nam ở trên đó. Đó. Mà lên đó cũng chưa nó chạy trời còn súng nổ nó trời tưởng chết nữa. Là vì cái là vợ của ông đó là đại úy của Việt Nam mình á. Đến Việt Nam mình, nó Cộng Hòa mình đó, thì ông đi học tập, bà cặp với bộ đội, thì bộ đội lại giúp bà đưa chồng bà đi trước, mấy con đi sau khi chồng học tập trở về. Thì bà là cặp với ông đó, là có đứa con đó, thì ông bộ đội đó, bà vượt biên qua Thái Lan, cái trời chồng nó không có lãnh nữa. Rồi xong cái ông chung tá tí, ông đi học tập với ông mù, bà vợ ông chung tá tí lại, xuống là này đừng có nói,
vâng, chị ơi, vâng,
đi ra làm xong cái cảnh sát Thái Lan.
Xin chị đừng có nói tên nhé. Kinh khủng quá chị ơi, nhưng mà
nhà tới sẽ xong ra xong rồi được mấy tháng sau chờ chuyện tiếp của trại bắn đất đi con thì đã đảo chính nữa, thì em mới chờ cái này mình bên kia mình được thì vâng. Nó trở về đang ở tù nữa
chị ơi. Bây giờ như thế này xin hỏi chị một cái điều này, chị đã từng trải qua những cái kinh khủng ở trên biển như vậy đó. Dĩ nhiên đây là một cái điều rất là tế nhị đối với một người phụ nữ Việt Nam, nhưng mà chị có bao giờ chia sẻ với gia đình về điều này không?
Dạ thưa chị, thì gia đình em biết chứ, gia đình em biết hết tất cả chị. Đó, vì em sống với cộng sản không có được, em bỏ đi, em chấp nhận điều có chết thì bị em chết, còn sống cộng sản muốn bán em được. Mà nó cứ kìm kẹp không mà sống không được nữa, vì sao chỉ tự do mà em đã đi. Em đã đi là cốt nhất là em đi tìm tự do và tìm người thân của em. Đó.
Vâng, đúng như đó. Vậy, tất cả chúng
mình
ta.
Mình trả giá rất đắt chị, nên em nên cái bà là chuyện. Tỉnh thoảng nhé, em cũng ám ảnh cái đầu em hoài à. Đó. Ai xem thường thì cứ xem đi, cái này là cái đại nạn cả được cái dân tộc
đúng,
mình. Riêng cho phụ nữ Việt Nam mình phải chịu cái cảnh đau đứng khi được biên.
Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất là nhiều đã vâng đã can đảm chia sẻ cái câu chuyện rất là riêng tư đó của mình. Chị Thu Nga thấy đó, một trong những cái điều mà chúng ta học được ở tại xã hội này đó là cũng có can đảm nói lên những cái nỗi khổ của mình để phần nào để cho những người khác hiểu được và phần nào giúp cho những người đi sau cũng dám có, khi mà mình có can đảm đối diện với nó thì mới có thể chữa lành được những cái vết thương ở trong lòng mình, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, rất mong rằng quý vị tiếp tục đóng góp với số điện thoại là 713-664-8002. Đó là những cái ký ức mà rất là kinh hoàng, tại vì hàng triệu người đã bỏ nước ra đi trên những cái chiếc thuyền mong manh mà mình thấy, nhìn những cái hình đã giống như đúng như là cái chiếc lá giữa dòng như vậy. Và phần lớn đâu có phải người nào cũng tìm đến bến bờ tự do được. Và có rất là nhiều người Việt Nam là cái số người mà chết ở trên biển thật sự họ nói rằng hơn nửa triệu người, nhưng mà thật tình là không có chính xác. Tại vì có nhiều người tới bây giờ cũng vẫn còn mất tích thì mình không biết là như thế nào. Mà một và phải bỏ mạng mà bởi nạn cướp biển, hãm hiếp và bảo tố của biển nữa. Và nhiều cái chiếc thuyền mà gặp hải tặc như vậy, nó rình rập ở trên Biển Đông, nó vô cùng kinh hoàng. Và cái quá khứ kinh hoàng đó, tới bây giờ cũng chắc chắn là không bao giờ quên được. Và nếu mà chúng ta có thể nói ra được một đôi điều thì có thể là chúng ta... chắc nó cũng nhẹ hơn một tí xíu, phải không chị?
Cũng nhẹ và cũng thấy rằng mình không có cô đơn trong cái chuyện này của mình, bởi vì ai vượt biên bằng thuyền á, trong thập niên 70-80 đều có thể trở thành nạn nhân hết chị. Đàn ông nào cũng có thể bị đánh đập, bị ném xuống biển, phụ nữ nào cũng có thể bị hãm hiếp hay là bị bắt cóc, không có phân biệt tuổi tác, giai cấp, học thức, địa vị, giàu nghèo gì cả, bất cứ người nào cũng có thể xảy ra. Thành ra đây là một cái vết thương đau vô cùng mà nãy chị Thu Nga có nghe thấy vị thính giả nói đến ghe không số ba người đó, khi mà đến chạy tị nạn thì từng cái ghe đó, từng người đều phải nói lên cái tên ghe, cái số ghe của mình để mà coi như là cái đó là cái căn cước tị nạn của mình. Thì có rất nhiều cái ghe không số, đây là những người phụ nữ bị hải tặc đánh đắm chìm cái tàu của mình rồi, không còn vết tích nữa, không còn số nữa, nhưng mà bị bắt cóc qua, thành ra họ trở thành những cái ghe không số, một người, hai người, ba người, năm người, như vị thính giả vừa nói. Vâng, đó là một cái điều để mà chúng tôi từng trải qua và từng sống ở trong trại tị nạn, thành ra muốn để chia sẻ những cái giải thích nho nhỏ đó để cho mọi người hiểu được tại sao nghe những khi mà nghe đến chữ ghe không số là tự nhiên thấy lạnh người, chị Thương Nga. Chắc chắn là bao nhiêu những cái oan hồn uổng tử đã bị mất đi qua những cái chuyến ghe không số như vậy. Mình xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin được mời vị thính giả, xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây ạ.
Dạ thưa tôi là bà Nguyễn.
Dạ vâng ạ, xin chào bà
tôi
Nguyễn.
Tôi đi vượt biên năm 80, đi tới lần thứ 10 thì mới tới được Thái Lan. Mà trên đường đi 3 ngày 4 thì gặp 4 lần cướp. Cuối cùng cái cướp cuối cùng lôi vô đảo Kra thì chúng tôi ở trong đó khoảng vài ngày.
Nhưng mà
cái cảnh thì nó khủng khiếp không tưởng tượng được. Bây giờ nghĩ lại thì anyway thì chia sẻ với quý vị vậy thôi, rất là thương cho những cô gái. Lúc đó tôi cũng may mắn, tôi cũng chưa tới 40, nhưng may mắn tôi đi, tôi bận đồ của người Nico mặc mài tha dầu này kia. Nhưng mà lần cuối cùng đó, tụi nó vẫn lôi tôi ra. Mà may mắn quá, đêm đó tôi lại có period. So, just show off. What can I do? So, anyway, thì mỗi lần tháng 4, bây giờ tôi cũng hơn 70 rồi. Thì mỗi lần tháng 4 là nghe một cái tin gì, một cái gì cũng tự nhiên nước mắt nó chảy hoài. Không bao giờ quên được.
Đúng rồi, bà Nguyễn. Cảm ơn bà Nguyễn rất là nhiều.
Dạ, tôi không có
chuyện. Đã chia sẻ
cái kỷ niệm rất là buồn thôi.
Dạ, vâng.
Những cái chuyện nó gian nan không tưởng tượng, nhưng mà thôi để nhường cho quý vị khác. Dạ, tôi cảm ơn quý vị.
Dạ, vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn. Một trong những cái điều mà rất là rủi ro vô cùng chị Thương ha. À, thì các thuyền nhân mới bị kéo vào trong đảo Kla, ở nơi đó bị coi như là địa ngục trần gian vậy, là cái nơi mà hải tặc nó giam giữ những cái tàu của người tị nạn để nó quay trở lại mỗi đêm nó hành hạ phụ nữ đó. Nhưng mà cái thời điểm mà bà Nguyễn nói bà đi vào năm 80 đó, thì may mắn là vào cuối năm 79 đó, thì vị cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc lần đầu vừa mới là gốc người Mỹ lần đầu tiên đến lên tới được báo tin, thành ra lên tới đảo Kla cứu được người tị nạn từ trên đảo Kla đó. Thành ra sau đó nó ông đã vận động được cũng như là cái vấn nạn hải tặc trở thành một cái đề tài thế giới. Thành ra thế giới đã tài trợ tất cả là 15 triệu Mỹ Kim cho chính phủ Thái Lan để trừ hải tặc. Và rồi người ta đã lập một cái đồn cảnh sát ở trên đảo Koh Kla, là cái nơi mà bà Nguyễn mới nói tới. Cho nên ông Ted Schweizer, là khi đó là vị cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, thường xuyên trở lại cái đảo đó để cứu người. Vì vậy mỗi thuyền tấp vào thì chỉ vài ngày, cái chừng vài ngày ông lại trở ra một lần. Thành ra nhờ vậy đã được cứu nhanh hơn, chứ không như những cái chuyến trước nhiều khi bị giam cả tháng trời ở trên đó. À vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
À dạ, cho em xin lỗi dấu tên.
Dạ vâng ạ, xin mời.
Em nghe những cái câu chuyện này em cũng nhớ lại thời của em cũng đi vượt biển năm đầu năm 79 đó chị. Qua Tết Tết ta của năm đó thì em được bà má em cho trốn đi, lúc đó em 17 tuổi. Thì em đi, nói đúng ra em, cái tàu của em đi ở ngay trong Rạch Giá. Thì em đi 4 ngày 3 đêm. Chị có biết tàu em 37 người mà bị Mã Lai, tụi em vô tới cái thành phố Mã Lai ở Trần Nga Nu. Thì họ chở tàu của tụi em lớn nhỏ, đàn ông đàn bà, con nít là 37 người. Thì họ kéo vô trong một cái công viên đó chị, ở thành phố Trangano, họ vẽ một cái vòng tròn. Chúng em ở trong đó, trong cái vòng tròn đó từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều, không cho nước uống, không cho gì cả. Mà bắt tụi em bước ra khỏi cái vòng tròn đó là họ lấy chai hũ. Tới sau 4 giờ chiều hôm đó thì họ cho lên xe chở đi qua một cái hải đảo hoang. Chị biết cái hải đảo đó không có ai ở hết. Họ thả tụi em xuống đó, ở đó em ở đó là tổng cộng là 46 ngày màn trời chiếu đất. Chị có biết á, nó bỏ đói tụi em á. Mà lúc đó em 17 tuổi, em đi thì qua ngày hôm sau á, tại chỗ đó là em lại có kinh nguyện. Chị biết không, chỉ có bộ đồ dính da thôi. Thì ban ngày thì em ngồi em chịu trận ở trong cái bãi cát ở trên đó cùng với 36 nạn nhân khác. Ban đêm trời chết tối xuống thì em xuống biển để em tắm rửa, em cởi đồ em ra, em cầm mình với đó, em giặt bộ đồ xong em lại mặc cởi vô lại dưới biển rồi lên trên bờ ngồi để cho nó khô ráo. Em chịu như vậy 46 ngày đó chị. Họ mới đưa tụi em vô Bulovidam. Thì lúc đó tụi em tới Bulovidam á, là cái số người di cư lúc đó là quá lớn, 37.000 người mà trên cái hải đảo Bi Đông ấy, chỉ có 1 km² với chị. Rồi họ cho cung cấp cho tụi em ăn cá mòi. Em nói thật với chị, em tới Mỹ 10 năm sau em vẫn chưa dám ăn cá mòi. Tại em ăn cá mòi ở trên đảo là 7 tháng trời, cá mòi 7 món.
Dạ đúng, ai cũng ăn cá mòi hết. Dạ,
dạ lúc nào ăn cá mòi thì nó không có cho mình. Cao quỹ thì nạn thì nó có được cung cấp cho mình ăn, nhưng mà tụi Mã Lai nó ác độc lắm, giữa nó cắt hết, nó chỉ cho gạo với cá mòi thôi.
Đúng, họ cũng tham nhũng lắm, họ ăn chặn hết nhỉ.
À, mà sợ dĩ nó phạt tụi em trong cái công viên, tại vì tàu tụi em cái ông tài công mà lái tàu nó không đỡ, từng đi du học bên Mỹ, chị biết không, thành ra không biết đường đi nước bước. Khi mà nó kéo tụi em ra ngoài hải phận quốc tế thì ông nói là tàu của tụi em hết dầu rồi, nó mới cắt sợi dây rút nó kéo đi, chị biết không. Tàu mình nhỏ, tàu nó lớn. Chắc sống, chị biết em đi vượt biên 4 ngày em không sao, mà lúc nó kéo tàu có mấy tiếng đồng hồ em chết thì sống lại cho nó.
Dạ, tại vì bị nó kéo. Đúng, hồi đó nhiều tàu vượt biên nó cũng phải là nhiều khi tự đánh đắm tàu mình khi mà thấy đất liền rồi đó. tự đánh đán tàu mình đi để cho không bị tàu của Thái Lan hay là Mã Lai hay là Nam Dương kéo trở ra biển. Ở đó chị Thu Nga biết không, rất nhiều tàu cập vào tới bờ rồi, thấy rất mừng quá rồi. Nhưng mà gặp ngay những cái tàu mà tuần duyên của các nước đó đó chị, họ lấy, họ ta dòng dây, họ kéo trở sang ngoài hải phận quốc tế, họ lại cắt dây, họ thả ngoài đó. Cho nên sau này đó, những người đi trước rồi khi mà bị tin tức loan truyền rồi truyền tai nhau, cho nên khi mà thấy ấy là thường thường là họ hay đục lủng tàu để cho không có bị kéo trở ra nữa, chị Thu Nga.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều này. Cái đây là một cái ký ức thật là kinh hoàng. Và cảm ơn chị cũng đã là can đảm để mà nói ra những cái điều mà chị đã trải qua. Và cầu mong cho chị mau sớm lại được cái sự mà bình an của tâm hồn.
Vâng, thưa chị, cái câu chuyện của chị rất là bi thương. Nhưng mà chắc từng ở trại tị nạn chị cũng biết rằng cái may mắn là chúng ta còn sống sót, và cái điều đó đủ để mà hy vọng là sẽ hàn gắn được phần nào những cái vết thương đau ở trong lòng. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Thúy, chào chị Thúy Nga.
Dạ vâng, chị
Thu.
Dạ vâng, chào chị Thu.
Nói tới vượt biển thì nghe rất là ngậm ngùi. Tôi xưa tôi cũng đi vượt biển cả mười mấy lần, nhưng mà lần sau cùng tôi đi là năm 89. Thì đi ba ngày thì tàu nó chết máy, nó nằm sát bên bờ biển Mã Lai, sát bên đảo Mã Lai rồi. Đi lần qua nhưng mà rất là nhiều tàu tới nhưng mà họ không tốt. Nó thì ở đó cứ sôi lên đơn vậy thì 45 ngày lúc đó tâm tàu là chuẩn bị rồi, rất nhiều lắm. Tới lúc đó là 50 rồi. Thì sau đó cái tàu hải quân Mã Lai á, họ kéo tới Singapore, mà họ kéo từ sáng 9 giờ mà tới ngày hôm sau á. Cái tôi nói là không biết họ bỏ ở nơi nào chứ đâu có kéo, thì nó nằm sát ở bên Mã Lai rồi mà đâu lâu dữ vậy. Thì sáng hôm sau họ đi trả lời, họ nói ở trên Mã Lai không còn nhận người bị nạn nữa, thì kéo ra đây thì Singapore họ sẽ kéo mấy người vô. Thì ở 5 ngày thì ở trên tàu á, chuẩn bị chết khoảng mấy người
lúc chết
đó là đó. Rồi sau đó thì có một chiếc tàu cuối cùng, cái ngày đó là mưa gió bão vậy, một chiếc tàu đó là nó cuốn. Bây giờ nghe tới những người mà đi về sót thì nghe trong lòng mình tự nhiên không có cầm được nước mắt.
Chị Thu có hay chia sẻ câu chuyện này với lại con em không, hay là với những thế hệ trẻ không chị?
Tôi có nói với con của tôi kể về chiến tranh Việt Nam làm sao, tại vì khi mà nó làm bài, nó lên hai cô nó làm bài thì nó mới hỏi tôi mới kể rồi nó nói, mẹ ơi mẹ đừng có nói nữa nghe buồn quá. Thì cái bài đó nó vô cô giáo chưa được 100 điểm. Tôi mới kể từ hồi nhỏ tôi sống khổ làm sao, rồi đi vượt biên làm sao, chạy trốn vượt cậu làm sao, thì mới nói con nghe buồn quá, sao này đừng có kể nữa. Nói vậy là tôi kể là khi mà con lớn ra nước Mỹ con phải biết thì Chúa đã ban phước cho mình rất là nhiều, ở Việt Nam không có được như vậy. Nên nội mà trốn vượt cậu đi ban đêm năm hôm rất là khổ. Khi mà em nghe mà chị Thu Nga nói ông bí thư lú á, em nghe nhiều khi em em thấy vui lắm. Tại vì khi mà người ta lên cầm quyền, người ta đâu kể dân khổ như vậy. Mà họ lên họ nắm quyền, họ đẩy biết bao nhiêu người khổ rồi chết. Rồi mấy bữa nay em nghe có chiếc tàu 700 người gì đó, đi vượt biển mà chết á. Tự nhiên cái nghe trong lòng mình nó xuống sang chị.
Dạ, cảm ơn chị Thu rất nhiều. Cảm ơn chị Thu.
Hồi tưởng lại nghe thấy thắng ngậm ngùi. Dạ, em cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn chị Thu đã chia sẻ câu chuyện riêng tư này. Đúng như chị Thu Nga, đúng như là con gái của chị Thu nói đó, tôi buồn quá, đừng có kể nữa. Nhưng mà buồn thật, nhưng mà phải kể. Kể mới nói lên hết thì cái sự tàn nhẫn, tàn bạo mới nói lên được tại sao mà đến nỗi buồn như vậy mà người ta vẫn dám bỏ nước ra đi, vẫn dám chạy trốn cộng sản hay chị Thu Nga nhỉ? Chứ còn nếu mà mình chỉ muốn nghe toàn những cái chuyện vui đó, mình không nghe chuyện buồn thì mai mốt lịch sử lặp lại, chính mình lại có thể trở thành nạn nhân như vậy.
Dạ đúng rồi, và khi mà các em, các cháu khi mà nghe cha mẹ kể đó thì hãy lắng nghe, tại vì nếu mà không có các bậc cha mẹ ông bà của các cháu các em mà đã hy sinh vượt biển hay là vượt những cái con đường mà gian nan thì các em chắc chắn rằng không có tới ngày hôm nay. Và khi mà các em thấy các ông bà của mình hay cha mẹ của mình già yếu rồi thì lụm cụm và có thể là không có được cái kiến thức giống như các cháu các em, nhưng mà đó là những người mà đã hy sinh vô cùng cao cả để đưa các em đến bến bờ tự do. Vì vậy cho nên là tuần vừa rồi khi mà Thu Nga có cái presentation ở tại TCC đó, thì các em cũng hỏi nhiều cái câu rất là ngây thơ đó chị Thủy. Và các em có thể là ở nhà cũng chưa có nghe được nhiều hoặc là không có hiểu rõ lắm. Tại vì cha mẹ Việt Nam nào cũng mong là các con, các cháu, các em của mình học làm sao mà cho nên người để đỗ đạt. Nhưng mà không có nhiều cái thì giờ để nói với cho các em biết rằng cái cuộc chiến ở Việt Nam nó đã xảy ra như thế nào khi mà Cộng sản đó là cưỡng chiếm miền Nam. Rồi tại sao họ phải bỏ nước ra đi? Cho nên các em đặt nhiều cái câu hỏi lắm. Hỏi là tại sao mà chúng ta phải bỏ nước ra đi? Tại sao và cái cuộc mà di tản của chúng ta nó như thế nào? Rồi tại sao mà chúng ta biết rằng chế độ Cộng sản nó tàn ác đến đâu? Và họ muốn nghe lại những cái câu chuyện của chúng ta đã hoàn tất cái cuộc đời của chúng ta như thế nào từ lúc mà chúng ta bỏ nước ra đi. Đó là những cái điều mà các tuổi trẻ Việt Nam cần phải biết. Vì vậy cho nên khi mà các em thấy cha mẹ ông bà của các em mà nói về cái chuyện đó thì nên lắng nghe, phải không chị?
Vâng, thường thường người ta cứ nói bụt truyền nhà không thiêng. Thành ra nhiều khi các em không nghe ông bà cha mẹ, nhưng mà điều chị người ta Nga nói rất là đúng. Trong các tại các trường học, trong các lớp học, khi mà các thầy cô giáo mời những cái người mà có kinh nghiệm đến nói chuyện đó thì các em rất là lắng nghe và tò mò, và các em coi đó như là một cái điều khám phá mới mẻ. Nhiều khi còn về kể lại với cha mẹ, cái cha mẹ mới nói ở nhà cha mẹ nói hoài mà tụi con không nghe. Thì đây cũng là cái tâm trạng của giới trẻ, để cho phụ huynh biết mà làm sao lựa theo cho hợp với cái lại cái tâm lý của tuổi trẻ đó chị, để cho con em mình chịu lắng nghe mình. Nhiều khi nên quy tụ cho con em vài ba, rủ vài ba đứa bạn lại, xong rồi nấu một cái bữa ăn thật ngon cho các cháu nó ăn, xong rồi ngồi đó kể chuyện. Khi mà nó có bạn cùng đồng hành, cùng nghe chuyện đó, thì tụi nó dễ lắng nghe một cách nghiêm chỉnh hơn. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng ạ.
Xin lỗi chị, chào hai chị ạ.
Vâng, xin được biết
tôi xin giấu tên.
Dạ vâng.
Dạ, tôi trời ơi, nói chuyện cộng sản không biết sách vở đâu mà diễn tả cho nó hết. Nói cả ngày, cả buổi, cả năm cũng không có hết được.
Đúng chị, dạ.
Tôi nói sơ sơ là ba má tôi ở trong quê ở Đà Nẵng á. Ở quê dọn ra ngoài Đà Nẵng là năm 1960, chạy cộng sản đó. Rồi xong năm 1970-71 gì đó là ông bà dọn vô Sài Gòn là để chạy, trước khi chạy cộng sản chạy tới đó. Ở Sài Gòn rồi là tôi hồi đó tôi có chồng trở lại về Đà Nẵng lại, thì tôi chạy trước khi mà chị Miền Nam mất á, là tôi ở Đà Nẵng. Tôi vô là 30 tháng 3, hai vợ chồng tôi có bầu con trai lớn, chạy vô Sài Gòn. Chị biết trong khi chạy Sài Gòn, tôi chạy trước là cộng sản nó chạy nó dí là sao đó. Nhưng mà hồi đó thôi, từ nói ra là ai nhiều người biết lắm. Nhưng mà nói chuyện với cộng sản là không có sách vở nào mà diễn tả được, hay độc ác lắm chị ơi.
Dạ. Rồi làm sao chị qua được đây?
Dạ. 75 á, là tôi chạy vô Sài Gòn lại.
Vâng.
Sài Gòn lại rồi cái chạy về Đà Nẵng lại. Sau 30 tháng 4 chạy về Đà Nẵng lại. Đáng lại rồi là ở trong cộng sản 7 năm. 1982 là đi vượt biên ở Đà Nẵng.
Từ Đà Nẵng, dạ.
Qua Hồng Kông. Ừ. Nhưng mà chị biết, tôi đi là mới có 19 lần thôi. Vợ chồng tôi đi mới có 19 lần. Tới lần thứ 19 mới được đó.
Dạ.
Tôi không tưởng tượng là tôi không có tiền bạc bao nhiêu, tôi không nhớ vàng, tôi không nhớ. Mà tôi lần nào cũng mắc hết trơn á. Mắc cây 2 cây, rồi cuối cùng tôi còn được 10 cây. Là nhai mai nhờ là có duyên rằng là gia đình họ cũng mãi, họ thương tình họ cho đi chị ơi.
Đây là 10 cây vàng. Vàng thường, dạ, thường cây. Gia đình chị mấy người chị?
Dạ hai chồng hai đứa con.
Hai đứa con. Vâng, thường thường đó, cái giá trung bình là khoảng 5 lượng vàng mỗi đầu người phải không chị?
Dạ, nhưng mà hồi đó tôi có mà tôi đi nhiều lần quá thì chị tới 17, 18 lần rồi mỗi lần là họ đưa như còn họ nói 10 cây mình đưa 10 cây rồi mắt họ đưa trở lại đây không được họ đưa trở lại cho mình lắng mắt cây phải cây. Và giết 18, 19 lần là hắn hụt mò mòn hết.
Đúng.
Còn là được còn 10 cây. 9 cây gì đó tôi không nhớ. Đấy. Cuối cùng mình đi được. Đi được qua Hồng Kông. Thì đi thì nói chung lại thì ai cũng cực nhưng mà cũng may mắn là đi cũng không có cái gì hải tặc đâu bác, tại vì ở Đà Nẵng đi Hồng Kông thì không có cái đường mà bị hải tặc bác, đi không suốt. Nhưng mà họ chỉ cái tụi Thái Lan hẳn khoảng làm cá đâu chỉ đi lạc hướng là đi lạc hẳn cả 2-3 ngày gì đó. Rồi cuối cùng con qua Macau, Macau thì họ cho ăn uống cũng đường hoàng không có gì hết.
Vâng.
Rồi đi qua tới Mỹ là năm cuối năm 53 thì nói tới cảm ơn thì cũng đi thì nhiều lần nhưng mà cũng gian truân lắm. Chỉ chưa kể đó cũng không có sách vở mà chạy kể được. Tôi nói thiệt chị 19-20 lần đi thì cũng quá sức. Rất là cái câu chuyện này.
Nhưng mà
thôi.
Đồng bào ở Hồng Kông đó mà tới được Hồng Kông là coi như là may mắn nhất đó chị.
Dạ.
Vâng.
Nhưng mà may mắn đó là tôi qua đến Hồng Kông là ai đến Hồng Kông mà sau ngày 7 tháng 8 1982 là họ cho đưa vô tù, vô nhà tù của Hồng Kông ở. Còn ai đi trước đó từ 75 mà qua tới 82 trước cái ngày mà ngày 7 tháng 8 82 đó là họ được ra phố làm ăn. Vợ chồng tôi có một số chuyến tàu là đi 78 người là họ cho vô Hồng Kông, vô trang trại Hồng Kông tù ở. Nhưng trang tù nhưng mà họ cho ăn cũng đầy đủ cũng được. Nói chung đầy đủ thì không có gì ăn, nậu ăn cái cánh gà với lại ăn cái gì cái thu phu mà làm mà cứng tôi cũng không nhớ cái gì mà cho ăn hỏi thì ăn có ăn còn đỡ hơn cái không ăn.
Tàu hủ kỳ đó,
dạ tàu hủ kỳ khá đúng rồi đó. Mà ăn hoài nhưng mà được cũng được chị, họ cho cũng cho táo ăn rồi cũng cho trứng gà đồ cũng được.
Chị ơi,
nhưng mà
ở tị
nạn mà mình chạy vậy là ăn cũng quá cứng thôi, còn là ở trong cộng sản 7 năm.
Đúng, ở Hồng Kông là may mắn lắm rồi đấy chị. Vâng, so với
trẻ nhưng mà chị biết nó tới nhà nó coi nó lục nó coi mình ăn cái gì mình đi chợ mình mua cái gì.
Được.
Tiền hết đâu mình ăn.
Dạ.
Rồi nó tuyên truyền nó nói là vàng ai có vàng mình chôn ở trong tường hay là ở cắm cái này là mai mốt lấy cái máy nó già nó lấy hay nội cái nó làm cho cái tư tưởng mình nó xáo trộn lắm.
Đúng,
nó ở mà mãi 7 năm mới cộng sản á, mà tôi tưởng tượng như là cái tâm hồn tôi ở đâu dưới ngục, địa ngục.
Đúng, giống như vậy chị.
Dạ. Nói vậy là để biết, nói chung là ai cũng biết chuyện nước Việt Nam mình mà ai ở lại sau. Những số người mà đi 75 đầu là họ không có biết, không có hiểu gì. Không phải là không hiểu, nhưng mà họ không có chứng kiến những gì mà cộng sản là đối xử với là dân miền Nam của mình.
Đúng, chị nghe qua sách vở thôi phải không chị?
Dạ, chỉ qua là... Và chị biết nhiều người là họ cũng quá đau khổ là họ cũng không muốn nhắc là gì. Nói nó không phải là không, mình nói càng nói mới càng hiểu nhau mới càng biết được. Nhưng mà nói ra thì nói chứ mà cũng có nơi có chỗ nói nhưng mà cũng ở 7 năm mà chị biết là cái tâm hồn, cái tâm trí của mình á, những cái ý là cái gì của mình nó làm cho mình là
giống như bên mình thường xuyên bị khủng bố phải không chị? Tinh thần luôn là bị khủng bố.
Như bị khủng bố ạ.
Dạ.
Đi họp một tổ chị đó là hai vợ chồng mà tối nào cũng đi họp.
Dạ.
Hỏi chị đó, chị biết tin gì mà nói biết tin gì đó mà
dạ,
mà
chị để nghe họ giảng thôi.
Hồ gì làm cái gì đâu mà hồ bắt chồng những cái dính.
Dạ, đúng rồi. Tức là
đi tưới nước từ đồ chứ đâu có gì đâu, con không biết nói cái gì, nó làm cái gì đâu, tôi không chẳng biết.
Chỉ là nhồi nhét, khủng bố tinh thần thôi. Vâng, dạ.
Đúng là chị dùng cái tiếng khủng bố cái tâm lý, cái tâm của người làm cho mình là coi như là... Ôi trời trời.
Vâng, sợ hãi quá, không có còn sức đề kháng nữa. Chị Thương Nga biết không, nghe hai vị thính giả này nhắc lại chúng tôi mới cũng nhớ là quả tình y như vậy đấy chị Thương Nga.
Yeah.
Chị có thể tưởng tượng rằng á, các công an khu vực mình đang đứng nấu cơm ở trong bếp này, công an khu vực nó đến nó tự động nó mở cổng nhà mình, mở cửa nhà mình, đi thẳng vào trong bếp, nó mở cái nắp nồi lên để hỏi, để xem mình đang nấu cái món gì. Mà nếu thấy không phải là nấu rau mà nấu mà có tí cá hay tí thịt á, thì lại bảo là cái này tiền ở đâu ra, còn giấu ở đâu ra, tiền xương máu của nhân dân hút máu đồng bào. Rồi đi coi từng cái lỗ đinh ở trên tường, hỏi hồi trước treo cái gì ở đây phản động hay sao mà bây giờ gỡ ra còn cái lỗ đinh. Kinh hoàng thường xuyên hàng ngày là như vậy, một ngày nhiều lần như vậy, thường xuyên mà hầu hết người nào cũng như vậy. Mà vị thính giả này nói đúng đấy chị Thu Nga, mỗi tối là cứ phải xách cái ghế đầu để mới đi họp thì mà để nghe tuyên truyền, nghe tẩy não, nghe nói những cái điều mà nghĩa là toàn là mà toàn là những cái người ngu dốt nói như những cái con vẹt được giao bài bản xong rồi nói, đến khi mà bị hỏi lại đó thì không biết đường trả lời thì bèn là hét lên là bộ phản động hay sao mà dám đặt câu hỏi. Kinh hoàng, cái phải nhận là những cái thời gian mà trong những cái năm mà ở lại dưới chế độ cộng sản đó không thể nào mà quên được các chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng là một cái sự mà đổi đời khủng khiếp được. Người ngu thì cai trị người khôn, người mà phản quốc thì lại bỏ tù người yêu nước. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái cuộc đổi đời này nó khủng khiếp quá. Và trở lại với cái việc mà thuyền nhân đó thì sau 40 năm rồi, mà bây giờ ở tại Úc đó, chúng ta cũng nghe những cái bản tin là người ta vẫn thấy có những cái chiếc thuyền của người Việt Nam vượt biển tới Úc. Và người ta cũng không rõ hiện bao nhiêu người Việt Nam đang bị chính phủ Úc giam giữ ở trên đảo Christmas. Và cùng với những cái đảo khác nữa, cùng với người vượt biển tị nạn từ một số quốc gia khác. Thành ra và những cái người này đó thì họ cũng cái lý do là họ không có chấp nhận được cái việc mà đàn áp của cộng sản, cái sự cai trị của cộng sản. Nhưng mà bây giờ đó là người Việt tị nạn ở trên những cái chiếc tàu trên cái địa Trung Hải cũng vẫn còn. Và chúng ta thấy rằng cộng sản nói rằng giải phóng gì mà lại hàng triệu triệu người bỏ nước ra đi, 40 năm sau vẫn cơm và vẫn người ta cũng vẫn tìm cách là bỏ nước ra đi.
Dạ, kinh hoàng như vậy, đúng như vậy. Hồi nãy vị thính giả cũng nói đến có những cái thời điểm mà người tị nạn từ năm 75 cho đến năm 82 đó, như hồi nãy vị thính giả kia nói đó, khi mà tới các trại tị nạn thì được đón tiếp, được công nhận là tư cách tị nạn chính trị và được đi định cư ở các nước khác. Lúc bây giờ các nước là đều thay phiên nhau đến các trại tị nạn để phỏng vấn và nhận người tị nạn mình đi định cư. Đối với những người đến trại Hồng Kông thì lại còn được ở ngoài phố, được ở giống như là những cái khu chung cư, rồi chính phủ trả tiền cho ở xong rồi cái còn đi ra ngoài làm ăn để dành dụm được. Nhưng mà sau năm 82 thì phải vào trại tù. Nhưng mà bắt đầu đến năm 89 khi mà các trại tị nạn đóng cửa thì bắt đầu cái chính sách cưỡng bách hồi hương, là khi đó là coi như là lòng bác ái của thế giới mệt mỏi rồi. Cũng giống như bây giờ thế giới mệt mỏi, nước Úc đã đón nhận bao nhiêu thuyền nhân Việt Nam, nhưng mà bây giờ cũng mệt mỏi, thành ra những chuyến tàu Việt Nam tới mới nhất là cũng bị kéo trở về, như chị Thương Nga vừa mới nói. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được mời một vị thính giả, chắc là chót trong chương trình hôm nay ạ. Xin mời ạ.
Xin kính chào chị Thu Nga và chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng ạ, xin chào.
Em tên là Năm.
Vâng, chào anh Năm.
Em nghĩ là cái chương trình này không đủ để nói lên hết tất cả cái vấn đề này. Em cảm thấy tội người Việt mình quá chị ơi. Em không đủ can đảm để nói hết.
Gia đình anh
em chỉ khuyên mình còn lại bên đây mình thương nhau, rùm bọc lẫn nhau đi trời, em xin hết.
Vâng, gia đình anh Năm qua đây theo diện gì? Vâng, chị Thương Nga thấy đó, quả tình là đây là một cái điều mà bao nhiêu nói bao nhiêu cũng không hết được những cái nỗi đau khổ của dân tộc mình, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và vị thính giả vừa rồi quá xúc động, cũng giống như là chúng ta tất cả người Việt đều xúc động khi mà nhìn lại những cái hình ảnh của người Việt mà vượt thoát, cố gắng mà đi tìm tự do trên những chiếc tàu rất là mong manh, như cái chiếc lá mà ở trên một cái giống như là cái bão cuốn vậy đó, mà ở trên thuyền thì chật ních cả người, chúng ta ai cũng rơi lại hết. Rồi chúng ta nhìn lại những cái hình ảnh mà cái sự mà chiến đấu anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi những cái chiếc máy bay lên và xuống. Vì vậy cho nên là mỗi lần nghe cái bản nhạc mà Hello Việt Nam hay chị hả? Thì đã có những cái hình ảnh đi kèm theo, rồi trên những cái cánh đồng lúa mà đáng lẽ là một sống trong một cái khung cảnh mà thanh bình và tự do như vậy, thì cộng sản gọi là giải phóng miền Nam. Giải phóng miền Nam để mà đẩy hàng triệu người đi ra biển hoặc là chết ở trên rừng sâu. Giải phóng gì mà sau 40 năm rồi người Việt lại đang sống trong đọa đày. Và cộng sản rõ ràng là cưỡng chiếm miền Nam. Họ chiếm đất để mà bán đất và họ chiếm dân để mà hành hạ dân. Vì vậy cho nên ngày hôm nay cái chương trình trong cái 4 tuần lễ này chúng tôi nói về 30 tháng 4 là để cho chúng ta ôn lại cái ức kinh hoàng đó. Dù mà là cái kinh hoàng nhưng mà cũng là hành trang của người tị nạn, để cho con cháu chúng ta biết được và chúng biết được rằng cha mẹ đã trải qua một cái thời kỳ gian khổ hy sinh như thế nào các em mới tới được ở đây, và cho các em biết rằng sau 40 năm cai trị đất nước, Cộng sản đã làm cho đất nước đi thụt lùi, để cho các em biết rằng cái việc mà tranh đấu cho tự do, dân chủ, công bằng và bác ái cho Việt Nam phải được tiếp tục.
Vâng, và không phải chỉ để cho các em và cho thế hệ trẻ đâu. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả những người dân ở Việt Nam sang đây sau, nhất là ở ngay Houston này có tòa lãnh sự của Cộng sản đó chị Thu Nga, có rất nhiều các quan chức Cộng sản và gia đình, thân nhân, bà con, anh em họ và cả hàng ngàn du học sinh đang du học ở tại thành phố Houston cũng như thành phố Dallas. Khi mà các em nghe những cái điều này thì các em hãy về hỏi lại cha mẹ ông bà mình xem có thật như vậy hay không, và hy vọng rằng những người dân miền Bắc nghe những cái điều này để hiểu hơn cái người dân miền Nam của chúng tôi đã bị đọa đầy là chừng nào bởi chính phủ miền Bắc sau khi mà họ chiếm miền Nam. Cho nên có chị Thu Nga thấy rằng sau này có nhiều người dùng những cái chữ rất là, người ta bảo ai giải phóng ai, ngoài dân người miền Bắc tưởng là giải phóng là dân miền Nam, mà trên một cái hình thức nào đó thì chính những cái điều mà xảy ra ở trong miền Nam và chính người dân miền Nam mới giải phóng, mở mắt được cho dân miền Bắc hiểu được rằng họ đã bị che mờ, họ đã bị lừa dối, bị lường gạt, bị nhà cầm quyền bịt mắt bịt tai như thế nào để mà tưởng lầm khiến cho họ phải sinh ở miền Bắc mà chết ở trong miền Nam cho cái mưu đồ của lan rộng cái bành trướng cái chủ nghĩa xã hội của Cộng sản. Thành ra chưa chắc, nhiều khi trong cái nỗi thương đau của dân tộc mình đó chị Thu Nga, hy vọng rằng cũng mở mắt cho toàn dân nhìn thấy rằng chỉ có một cái nhóm nhỏ lãnh đạo trong cái đảng Cộng sản mới làm ra những cái điều tàn ác này thôi. Chứ còn chúng ta vẫn hy vọng rằng toàn dân người Việt Nam cũng đều có cái lòng yêu thương đất nước, yêu thương đồng bào như nhau. Nhưng mà xin cần được biết những cái điều này, cần nghe lại những cái biến cố lịch sử này để mà thật sự hiểu rõ hơn về cái chế độ đang cai trị miền Nam bây giờ, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Vì vậy cho nên chị Vũ Thanh Thủy cũng như là Thu Nga cảm ơn quý vị đã chia sẻ những cái ký ức mà quý vị đã trải qua nó kinh hoàng như thế nào rồi. Và chúng ta học hỏi từ cái ký ức kinh hoàng đó. Và Cộng sản muốn mà gọi là hòa hợp, hòa giải với cộng đồng tị nạn Cộng sản ở tại hải ngoại thì họ phải làm một cái cử chỉ, một cái hành động nào đó. Ví dụ như là phải lên tiếng và phải có những cái buổi tưởng niệm mà họ, những thằng nạn nhân mà họ đã sát hại vào năm Tết Mậu Thân 1968, cũng như là họ phải dựng, có nhiều cái đề nghị là họ phải dựng một cái đài tưởng niệm thuyền nhân ngay ở tại Việt Nam để mà họ chuộc lỗi. Nhưng mà chắc chắn rằng Việt Cộng là Việt Cộng, nếu mà Việt Cộng đã thay đổi như vậy thì không có còn Việt Cộng nữa. Và sau khi mà 30 năm họ gọi là ban giao với các nước mà láng giềng đó, thì họ đã đập phá tất cả những cái tượng đài thuyền nhân ở tại những cái quốc gia mà đã cứu giúp cho thuyền nhân. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Cộng sản, cái chế độ Cộng sản phải bị lật đổ, chứ không thể phải được lật đổ, chứ không có thể nào mà Cộng sản là có thể thay đổi được. Vì vậy cho nên một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã gọi vào để tham gia chương trình này. Và tuần sau thì chúng ta nói về cái cuộc sống của chúng ta ở Mỹ, phải không chị Thủy? Mời chị Thủy.
Vâng, chúng ta rút tỉa được cái gì từ ngày 30 tháng 4 và dự định là sẽ có thể làm được cái điều gì. Chị Thu Nga ơi, sẽ có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày sẽ có đài tưởng niệm thuyền nhân được dựng lên ở ngay tại Việt Nam, ở khắp tất cả mọi bờ biển của đất nước Việt Nam mình, từ Nam ra Bắc đó chị Thu Nga, chắc chắn phải có một ngày như thế. Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là riêng tư, rất là đau khổ của quý vị. Nhưng mà trong những cái nỗi mất mát, đau khổ, thua thiệt đó, thì xin cũng coi đó như là cái nỗi bất hạnh chung của cả một đất nước, của cả một dân tộc mình sau biến cố 30 tháng 4 năm 75, để đừng quên những cái điều đã xảy ra. Và cũng xin tất cả những người đã từng là nạn nhân của hải tặc, xin đừng coi đó như cái chuyện riêng của mình, không có điều gì phải tủi hổ. Không phải là cái nỗi bất hạnh của riêng mình đâu, mà hàng ngàn, hàng trăm ngàn, cả triệu người Việt Nam cũng phải trải qua như vậy. Và tất cả những người mà không có nhìn ra như thế thì xin hãy thay đổi cái não trạng mình để mà coi đó, chỉ cùng chia sẻ cái nỗi đau khổ của cả dân tộc như vậy. Chúng tôi cũng xin chân thành cáo lỗi với tất cả những quý thính giả vẫn còn trong chương trình này. Xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau với đề tài là chúng ta À, xin quý vị hãy nghĩ từ bây giờ tất cả những cái điều trong ôn lại biến cố tháng tư đen, em đi lại ngày quốc hận 30 tháng 4 đã đem lại được cái bài học gì cho gia đình Việt Nam mình trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình để chúng ta có thể chia sẻ với con em mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào tuần sau.
Như một người tình phụ thở hơi cuối cùng, tôi bước đi tận sân nhát lửa khói ngập trời, cũ thương xa cửa khép cuộc đời, những con tàu ngơ ngác ra khơi. Tôi bước đi qua đường rừng trông gai tăm tôi, như cuộc đời ở lại từ khi mất người. Tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời, như thân bướm đôi cánh rã rời, lấy u sầu che giấu tà tơi.
Tự do tôi trả bằng một người tìm đường về nơi đáy mồ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn lại kiếp con người, muốn cuộc đời còn có những nụ cười. Trên mảnh thuyền mong manh sương gió, như một người tìm đường về nơi đáy mồ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn lại kiếp con người, muốn cuộc đời còn có những người.